chương trình Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm ngày 24 tháng 12 năm 2015. Khi cả thế giới đang đón chờ một đêm Giáng sinh an lành, thì chính quyền Bắc Kinh phải vất vả đối phó với các hội thánh Cơ Đốc giáo. Một sáng lập viên của Tổ chức Thúc đẩy Tự do Tôn giáo China Aid cho rằng nhà cầm quyền Trung Quốc càng đàn áp các tín đồ Cơ Đốc giáo thì sẽ có nhiều hội thánh hơn ra đời. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Bắc Kinh, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Các giới chức Syria nói họ đã sẵn sàng tham gia các cuộc hòa đàm. Afghanistan tái chiếm một khu vực trọng yếu ở tỉnh Helmand ra khỏi phe Taliban. Nghi can thứ 9 trong vụ tấn công khủng bố ở Paris bị bắt ở Bỉ. Và Tổng thống Obama cầu nguyện cho giáo dân Kitô bị đàn áp trên khắp thế giới.
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh và các nhà quan sát tại Hà Nội cho rằng ông Hùng có thể là ứng cử viên cho chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng sắp tới. Duy Ái sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại trong bản tin quốc tế chi tiết.
Ngoại trưởng Syria nói, nước ông sẵn sàng tham gia các cuộc hòa đàm ở Geneva, mà ông nói là không có sự can thiệp của bất cứ nước ngoài nào. Gần một tuần lễ, sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phê chuẩn một kế hoạch cho một tiến trình hòa bình nhằm kết thúc cuộc nội chiến ở Syria. Ngoại trưởng Syria Walid Mualem đưa ra nhận định vừa kể với các nhà báo sau một phiên họp ở Bắc Kinh với vị tương nhiệm Trung Quốc là Ngoại trưởng Vương Nghị. Ông Mualem nói phái đoàn Syria sẽ sẵn sàng ngay sau khi được nhận được danh sách của các thành viên trong phái đoàn của phe đối lập Syria. Ông nói thêm rằng chính phủ Syria hy vọng là cuộc đối thoại sẽ thành công để giúp Syria thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia. Ông Mualem không giải thích ông có ý nói gì khi ông dùng cụm từ can thiệp từ nước ngoài. Trung Quốc có chân trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã phê chuẩn lộ đồ hòa bình cho Syria tuần trước. Các cuộc đàm phán có thể khởi sự sớm ngay trong tháng giêng. Hôm thứ Bảy vừa rồi, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry gọi lộ đồ hòa bình cho Syria là một sự biểu dương hiếm hoi tình đoàn kết giữa các cường quốc lớn về một cuộc xung đột đã làm thiệt hại hơn 250.000 sinh mạng. Ông Kerry ca ngợi mức độ đoàn kết chưa từng thấy trong Hội đồng Bảo an, vốn vẫn gặp khó khăn trong nỗ lực mưu tìm một giải pháp chính trị cho Syria. Ngoại trưởng Kerry nói, thỏa thuận hôm thứ Sáu là một dấu mốc quan trọng và dự báo nỗ lực ngoại giao sẽ mau chóng được xúc tiến trong năm mới. Các giới chức ở Afghanistan nói các lực lượng an ninh quốc gia được sự yểm trợ của các cuộc không kích của Mỹ đã tái chiếm quyền kiểm soát một trung tâm khu vực trọng yếu từ tay của phe Taliban tại tỉnh Helmand đầy bất ổn ở miền Nam. Thủ hiến tỉnh Helmand Mirza Khan nói, khu vực này hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của các lực lượng an ninh chính phủ. Kẻ thù chưa hề chiếm được quyền kiểm soát của khu vực Sangin. Các lực lượng yểm trợ đã đổ về Helmand sau khi một giới chức Afghanistan, phó thủ hiến Mohammad Jan Rasulia, nói với đài VOA hôm nay rằng có ít nhất 45 quân Taliban bị giết chết và nhiều hơn nữa bị thương trong các cuộc không kích trước khi các lực lượng Afghanistan tiến vào khu vực Sangin. Phe Taliban đã thề sẽ tiếp tục cuộc thánh chiến của họ chống sự chiếm đóng của ngoại bang cho tới khi nào binh sĩ nước ngoài cuối cùng đã rời khỏi Afghanistan. Trong một tin hàng đầu khác, các giới chức ở Bỉ đã câu lưu một nghi can thứ 9 trong các vụ tấn công khủng bố ngày 13 tháng 11 tại Paris. Một người phát ngôn của Văn phòng Công tố Liên bang hôm nay cho hay người đàn ông đã bị bắt ở Bruxelles trước đây trong tuần. Tuy nhiên, vụ bắt giữ được giữ mật để tránh động tới các đồng lõa có thể có của đương sự. Các chi tiết dự kiến sẽ được phổ biến trong ngày. Nghi can được cho là đã liên lạc bằng điện thoại với người em họ của kẻ bị cáo buộc là chủ mưu trong các vụ tấn công. Abdelhamid Abaoud, và người em họ là Hasna Eid Boulassen đã bị giết chết trong vụ bố giáp của cảnh sát ở Saint-Denis bên Pháp vài ngày sau cuộc tấn công. Nhật báo DH của Bỉ tường thuật rằng nghi can mới nhất đã bị bắt hôm thứ Ba. Tên của đương sự vẫn chưa được công bố. Hôm thứ Hai, cảnh sát Bỉ đã bắt giữ 5 người, trong đó có 2 anh em, trong một loạt vụ bố giáp có liên quan tới các cuộc tấn công khủng bố ở Paris. Nhà chức trách không xác định danh tính của bất cứ người nào bị câu lưu, họ cho hay là không tìm thấy chất nổ hoặc vũ khí nào trong cả 2 vụ bố giáp vừa kể. Các cuộc tấn công ngày 13 tháng 11 tại Paris đã giết chết 130 người và gây thương tích cho hơn 300 người khác.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 mét năm hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ lịch voa2016@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Tới đây, Duy Ái sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Ông Nguyễn Sinh Hùng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Tổng Bí thư Tập Cận Bình của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh, trong lúc có một số người đồn đoán ông Hùng sẽ trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng tới. Truyền thông nhà nước Trung Quốc và Việt Nam cho biết ông Tập Cận Bình đã tiếp ông Nguyễn Sinh Hùng và phái đoàn Quốc hội Việt Nam tại Đại sở đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào chiều ngày 23 tháng 12. Tại cuộc gặp gỡ này, nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định ý muốn tăng cường hợp tác để quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, ổn định và lâu dài. Ông Tập Cận Bình cũng bày tỏ tin tưởng là Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp. Ông cũng gửi lời thăm các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Một số blogger ở Việt Nam đã chú ý tới việc người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không nhắc tên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người được xem có triển vọng trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong vài tuần nữa và là người đại diện của phe thân Mỹ tại Hà Nội. Về phần mình, ông Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai nước thúc đẩy thực hiện nhận thức chung và các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Và đối với những vấn đề trên biển, ông Hùng đã nhấn mạnh thỏa thuận giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình về việc tăng cường niềm tin chính trị thông qua việc giải quyết xử lý những vấn đề hai bên còn có nhận thức khác nhau trên tinh thần hiểu biết, hữu nghị và thẳng thắn. Cuộc gặp gỡ giữa hai ông Tập Cận Bình và Nguyễn Sinh Hùng diễn ra trong lúc một số các nhà quan sát tình hình chính trị Việt Nam cho rằng người đứng đầu Quốc hội Việt Nam hiện nay là một trong số những ứng viên cho chức vụ Tổng Bí thư tại Đại hội 12 sắp được tổ chức ở Hà Nội vào hạ tuần tháng Giêng tới đây. Theo tin của Tân Hoa Xã, thì ông Nguyễn Sinh Hùng đi thăm Trung Quốc từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 theo lời mời của ông Trương Đức Giang, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc.
Việt Nam có mức lạm phát thấp kỷ lục trong năm 2015. Chính phủ Việt Nam hôm thứ Năm cho biết tỷ lệ lạm phát có mức thấp kỷ lục là 0,63% trong năm 2015. Nhưng tỷ lệ này có thể lên tới 5% trong năm 2016 vì dự kiến sẽ có sự gia tăng giá cả của các mặt hàng và dịch vụ thiết yếu. Mặt khác, Ngân hàng Trung ương loan báo tăng trưởng tín dụng trong năm 2016 có thể lên tới mức từ 18 đến 20%, mức cao nhất trong vòng 6 năm. Và tỷ lệ nợ xấu là 2,72% tính tới cuối tháng 11. Cách đây 3 năm, tỷ lệ nợ xấu 17,5% đã làm cho kinh tế Việt Nam đứng ở bờ vực khủng hoảng. Theo tin của Reuters, lạm phát, nợ xấu, tăng trưởng tín dụng và ổn định chỉ tệ là trọng tâm của công tác hoạch định chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sau khi giá cả tăng 23% trong năm 2008 và nợ xấu vượt tầm kiểm soát, gây ra một vụ khủng hoảng nhà đất và nhiều vụ phá sản. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam hiện nay đã ổn định và tỷ lệ tăng trưởng năm 2015 dự báo sẽ ở mức 6,5%, là mức cao nhất kể từ năm 2010. Báo chí Việt Nam cho biết Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng thừa nhận điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2016 sẽ gặp 3 thách thức. Đó là áp lực vốn đối với hệ thống ngân hàng vẫn lớn, biến động của thị trường thế giới tác động mạnh tới tâm lý thị trường về điều hành tỷ giá và thị trường trái phiếu tác động tới lãi suất. Năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã phá giá đồng bạc 3 lần và nới rộng biên độ tỷ giá hối đoái với đồng đô la Mỹ 2 lần.
Trùm cờ bạc người Singapore tại Sài Gòn bị bắt. Cảnh sát Việt Nam hồi đầu tuần này đã bắt giữ một người đàn ông Singapore bị cho là đứng đầu một đường dây đánh bạc hàng ngàn tỷ ở Sài Gòn. Bản tin hôm thứ Năm của tờ The New Paper Online tiếp tục tin tức báo chí Việt Nam nói rằng ông Lawrence Wong Bun Long, 35 tuổi, bị bắt hôm thứ Ba cùng với 3 đồng phạm người Việt Nam. Giới hợp đất Việt Nam tin nghi can này là người đứng đầu chi nhánh Việt Nam của một đường dây đánh bạc trên mạng đa quốc gia có máy chủ đặt tại Philippines. Các giới chức công an Việt Nam nói rằng tay trùm cờ bạc này đã vào Việt Nam năm 2013 và đã thu hút hàng nghìn con bạc ở Việt Nam tham gia với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Khi được phóng viên của The New Paper Online phỏng vấn tại Singapore, cha mẹ của Lawrence Wong đã sửng sốt khi biết con họ bị bắt. Họ nói họ nghĩ là Lawrence Wong đến Việt Nam làm việc cho một công ty, chứ không hề biết là người con trai cả của họ dính líu tới những hoạt động phạm pháp. Theo luật lệ hiện hành ở Việt Nam thì cờ bạc là hoạt động bất hợp pháp, ngoại trừ tại các sòng bạc dành cho người nước ngoài. Những người vi phạm có thể phải lãnh án tù và bị phạt vạ. Theo báo chí Việt Nam thì nghi can Lawrence Wong có thể đối mặt với mức án cao nhất là 9 năm tù.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Một phiên tòa ở Thái Lan hôm nay đã kết tội hai công nhân di trú từ Myanmar vì giết một cặp người Anh trẻ tuổi trên một hòn đảo nghỉ mát. Joy Lin và Wai Phil bị kết án tử hình. Luật sư của họ cho biết sẽ kháng cáo. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập giữa nhiều lời tố cáo rằng bằng chứng dùng để liên kết các nghi can với những vụ giết người là không đủ hoặc bị làm sai lạc. Ông Sam Zarifi là giám đốc khu vực châu Á của Ủy ban Luật gia Quốc tế.
Nay ta có các gia đình nạn nhân bị sát hại vẫn còn chờ nghe chính xác xem điều gì xảy ra cho người thân của họ. Nhưng nay ta cũng có gia đình của hai nghi can này đang trông chờ hệ thống pháp lý Thái Lan đem lại công lý cho họ. Và đó cũng là điều rất cấp thiết cho vị thế quốc tế của Thái Lan.
Hai nghi can người Myanmar đã rút lại những lời thú tội giết Hannah Withrich và David Miller trên hòn đảo Koh Tao của Thái Lan hồi tháng 9 năm 2014. Các bị can đều là công nhân 22 tuổi tại một quán rượu trên đảo và đã bị bắt 2 tuần sau khi xảy ra vụ sát hại vào một thời điểm báo chí tường thuật rất nhiều về vụ này. Họ nói rằng họ đã bị tra tấn đến mức phải thú tội, cũng như đã bị các nhân viên thẩm vấn dọa giết. Cảnh sát không nhận là đã ép cung. Cuộc điều tra của cảnh sát sau đó được cho là một trò hề, giữa lúc nhà chức trách bị đặt dưới áp lực mạnh phải giải quyết vụ việc đã làm hoen ố hình ảnh Thái Lan là một điểm đến du lịch tương đối an toàn. Ông Zafiri nói với đài VOA rằng các luật sư của bên bị hy vọng vào việc kháng cáo để bản án được đình lại vì lý do bằng chứng có vấn đề.
Tôi không nói là tôi lạc quan, nhưng tôi sẽ không lấy làm lạ nếu có sự đảo ngược một số khía cạnh trong vụ việc này. Nhất là bởi lẽ nó là một trường hợp án tử hình. Và vì thế vụ án sẽ được đưa lên tới tận tối cao pháp viện. Và chúng ta đã thấy một số vụ án được nhiều người chú ý, trong đó các phán quyết của tòa án dưới bị bác chính xác là vì lý do có thắc mắc về bằng chứng.
Các tổ chức nhân quyền nói sự kiện công nhân di trú ở Thái Lan bị cáo buộc về những trọng tội không phải là điều bất thường. Vương quốc này là nơi tiếp nhận khoảng 3 triệu công nhân thuộc loại này, đa số từ Myanmar đến.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Mười thành phố Trung Quốc hôm nay đã được đặt dưới lệnh báo động đỏ về ô nhiễm không khí, giữa lúc Trung Quốc đang tiếp tục chịu đựng một đợt không khí ô nhiễm ở mức cực kỳ cao, khiến cho Bắc Kinh hồi đầu tuần phải hạ lệnh cho các nhà máy phải giảm sản xuất, các trường học phải đóng cửa và tiến hành một loạt biện pháp khác để giảm số lượng xe cộ lưu thông trên các đường phố. Bắc Kinh đã ban hành lệnh báo động đỏ lần đầu tiên từ trước tới nay về ô nhiễm không khí vào ngày 7 tháng 12 và lệnh báo động đỏ thứ nhì hôm thứ Hai vừa rồi. Mặc dù lệnh báo động này theo chương trình sẽ được bãi bỏ tại một số thành phố, trong ngày hôm nay thứ Năm, tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn. Hãng tin AP hôm nay tường thuật rằng tỉnh Sơn Đông ở Đông Bộ Trung Quốc đã ban hành lệnh cảnh báo tại 4 thành phố sau khi khuyến cáo rằng nạn ô nhiễm cực kỳ cao đã vượt quá các mức an toàn trong suốt 24 giờ. Văn phòng bảo vệ môi trường ở Sơn Đông đã ra lệnh đóng cửa các trường học và ngưng các công trình xây đường xá và nhà cửa. Tuy nhiên, vấn đề về các lệnh báo động đỏ không có nghĩa là không khí tại Bắc Kinh bị ô nhiễm hơn so với trong quá khứ. Ông Hoang, một nhà nghiên cứu cấp cao về y tế toàn cầu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, nói với VOA hồi đầu tuần này rằng Trung Quốc đã ban hành lệnh báo động đỏ. Một phần là do để biện minh cho các biện pháp triệt để hơn để chống ô nhiễm không khí, chẳng hạn như hạn chế số xe cộ lưu thông trên các đường phố.
Giữa lúc các tín đồ cơ đốc giáo chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, năm nay một số tín đồ ở Trung Quốc không có nơi thờ phượng vì nhà cầm quyền của nước này đang tiến hành một cuộc đàn áp. Thông tín viên Joyce Hoang ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Sau khi bị buộc phải đóng cửa vào ngày 10 tháng 12 vừa qua, Hội Thánh Hoạt Thạch, một hội thánh tư gia không đăng ký, lớn nhất tại Quý Dương, tỉnh Quý Châu, vẫn bị cấm cửa đối với 700 tín đồ của hội thánh. Sự kiện này gây thất vọng lớn cho mục sư quản nhiệm Tô Thiên Phú và nhiều tín đồ của hội thánh, mà từ năm 2009, hàng năm đều nhóm lại để kỷ niệm Đức Chúa Giêsu Giáng sinh. Năm nay, nhà cầm quyền chú mục vào giới lãnh đạo hội thánh để đảm bảo không một ai tổ chức những sinh hoạt có liên hệ đến Giáng sinh. Mục sư Tô nói với đài VOA.
Hội thánh của chúng tôi chỉ có thể thờ phượng từng nhóm nhỏ tại nhà. Hội thánh không được phép tổ chức bất cứ sinh hoạt nào trong dịp này và nhiều tín đồ không được tự do vì hoặc bị công an canh cửa hay bị theo dõi bất cứ lúc nào họ đi ra khỏi nhà.
Trong hai tuần qua, mục sư Tô bị cảnh sát địa phương gọi lên làm việc vào khoảng 10 giờ đồng hồ, dù ông đang bị đau vì sạn thận. Ngày hôm qua, một viên chức của Tòa Tổng lãnh sự Mỹ tại Thành Đô đã gặp mục sư Tô. Mục sư Tô từ chối không tiết lộ chi tiết về những cuộc thảo luận vì nhà cầm quyền cấm ông không được tiếp xúc với bất cứ phái đoàn người nước ngoài nào. Theo mục sư Tô, một mục sư khác của hội thánh là mục sư Ngưỡng Hoa vẫn còn bị giam giữ vì bị cáo buộc sở hữu bất hợp pháp những bí mật quốc gia. mục sư Ngưỡng bị bắt sau khi ông từ chối không cho cảnh sát mang đi một băng video theo dõi của Hội Thánh trong một cuộc bố ráp cách đây 2 tuần. Một số tín đồ cũng bị bắt, 2 người trong số này đã được thả, trong khi tình trạng của những người khác vẫn chưa rõ. Gia đình của ông Dư Lôi nói vẫn chưa biết ông bị giam giữ ở đâu. Mục sư Tô nói Hội Thánh Hoạt Thạnh vẫn có thể bị đóng cửa vĩnh viễn, trừ phi luật được xét lại để cho phép những hội thánh tư gia trên toàn quốc được đăng ký hợp pháp hay được phép tồn tại độc lập bên ngoài những hội thánh do nhà nước kiểm soát. Vào lúc năm 2015 sắp kết thúc, nhiều tổ chức nhân quyền, trong đó có tổ chức trợ giúp cho Trung Quốc, tức China Aid, có trụ sở tại Hoa Kỳ, kết luận đây là một trong những năm đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền tệ hại nhất tại Trung Quốc, với việc đàn áp ngày càng tăng nhắm vào các cơ đốc nhân, những luật sư và các nhân vật bất đồng chính kiến. Nhưng bất kể các nỗ lực chống các hội thánh của nhà cầm quyền Trung Quốc, ông Phó Hy Thu, sáng lập viên của China Aid, nói ông lạc quan vì sự tăng trưởng của cơ đốc giáo tại Trung Quốc vẫn tiếp tục. Ông nhắc đến kinh nghiệm cá nhân của ông bị đàn áp tại Trung Quốc trước khi ông trốn sang Hồng Kông năm 1996 và sang đó sang Hoa Kỳ.
Đàn áp càng nhiều thì càng có nhiều hội thánh hồi sinh. Tôi nghĩ là sau vụ đàn áp này sẽ có nhiều hội thánh hoạt thạch ra đời. Những hội thánh này có thể không có tên là hoạt thạch, nhưng sẽ có sự phục hưng trong các tín đồ.
Ông Dương Phong Cương, một giáo sư xã hội học tại trường Đại học Purdue, đã có lần tiên đoán là con số tín đồ cơ đốc giáo tại Trung Quốc có thể lên đến 240 triệu người trước năm 2030. Hiện nay có khoảng 70 triệu tín đồ cơ đốc giáo Trung Quốc, lớn hơn nhiều so với con số chính thức là 23 triệu dưới hệ thống do đảng điều hành. Các cuộc nghiên cứu thực địa của ông Vu Kiến Vinh, giáo sư thuộc Hàn Lâm Viện Khoa học Xã hội tại Bắc Kinh, đưa ra con số tín đồ cơ đốc giáo là gần 100 triệu người. Sự tăng trưởng nhanh chóng của một tôn giáo có nguồn gốc ngoại lai đe dọa 88 triệu đảng viên Đảng Cộng sản. Đảng này có khuynh hướng dành sự dễ dãi cho Phật giáo và Khổng giáo truyền thống.
Thưa quý vị, Tổng thống Obama đã ra thông cáo vinh danh những giáo dân đạo Kitô đang bị đàn áp trên khắp thế giới. Những người không được tự do ăn mừng lễ Giáng sinh năm nay, một trong những ngày linh thiêng nhất trên lịch của người theo Kitô giáo. Tổng thống Obama hôm nay nói rằng, ông và đệ nhất phu nhân Michelle Obama luôn nghĩ tới những người đã bị buộc phải rời quê cha đất tổ của họ vì bạo lực không sao tả xiết và vì bị đàn áp, như tại các khu vực ở Trung Đông, nơi mà các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo cấm các nhà thờ rung chuông theo truyền thống lâu đời của mùa Giáng sinh.
Giờ phút được trông chờ nhất trong năm đối với nhiều em nhỏ là lúc ông già Noel đến nơi. Giờ phút ấy là một đêm huy hoàng khi 9 con nai phóng qua bầu trời Bắc Cực và kéo theo một chiếc xe chở đầy đồ chơi đi khắp toàn cầu, dừng lại ở mỗi nhà, nơi ông già Noel sẽ tụt xuống ống khói với một món quà dành cho mỗi em trai và em gái ngoan ở trong nhà. Tấn Trường trình bày thêm chi tiết.
Sự hồi hộp chờ đợi suốt năm tăng thêm sau khi trời tối. Các bậc cha mẹ dục các em nhỏ đi ngủ và để cho các em mơ những giấc mộng đẹp về Giáng sinh. Như lỡ ra khi ông già Noel đến thấy các em còn thức là sẽ phóng qua nhà khác mà không ngừng lại. Nhưng trẻ em không thể nào gạt được ra khỏi đầu óc câu hỏi là khi nào thì ông già Noel đến đây? Đó chính là lúc Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ, còn gọi là NORAD, giúp đem lại câu trả lời. Nhân viên tại căn cứ không quân Peterson ở bang Colorado, miền Tây Hoa Kỳ, đang trả lời các cú điện thoại của trẻ em trên khắp thế giới với tin tức mới nhất về địa điểm của ông già Noel trong hành trình và cho biết dự báo khi nào ông sẽ đến thành phố của các em. Một số em nhỏ sẽ được một vị khách đặc biệt trả lời điện thoại, đó là đệ nhất phu nhân Michelle Obama, tình nguyện mỗi năm tham gia công tác của NORAD, theo dõi đường đi của ông già Noel. Chương trình này đang bước vào năm thứ 60 và ngoài việc phục vụ các em nhỏ bằng điện thoại, còn có một trang web cho thấy vị trí của ông già Noel cùng với những số liệu thống kê mới nhất về chuyến đi của ông. Cũng có một tài khoản trên các trang Twitter và Facebook cùng với các ứng dụng cho các thiết bị di động của Windows, Android và Apple có thông tin theo dõi tương tự và các trò chơi trên trang web này. Có thể dùng các ứng dụng bằng 9 ngôn ngữ khác nhau là tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hà Lan, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Hoa. Nhiệm vụ rà soát bầu trời Bắc Mỹ của NORAD rất thích hợp với công tác theo dõi ông già Noel, nhưng toàn bộ sáng kiến này khởi đầu một cách bất ngờ. Năm 1955, hệ thống cửa hàng bách hóa Sears Roebuck của Mỹ đã đưa một mục quảng cáo lên một tờ báo ở Colorado Springs với một số điện thoại để trẻ em gọi nói chuyện với ông già Noel. Nhưng số này lại bị in sai và lạc vào một cơ quan tiền thân của NORAD là Bộ Chỉ huy Phòng không Lục địa. Thực là may mắn cho các em nhỏ, ban nhân viên làm việc vào mùa Giáng sinh năm đó đã hành động cấp thời và đưa thiết bị radar vào hoạt động theo dõi ông già vui vẻ, mặc bộ quần áo màu đỏ rộng thùng thình. Có 2 tỷ 800 triệu người trên khắp thế giới vào năm 1955, và nay con số tăng lên gấp hơn 2,5 lần. Như thế, ông già Noel và những người theo dõi sẽ vất vả hơn để hoàn tất trong sứ mạng một ngày, đến giây phút chót trước khi trở về nhà để chuẩn bị cho mùa Giáng sinh năm sau. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight. Glory stream from heaven afar. Heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin chúc quý vị một đêm Giáng sinh an lành và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.